Kính thưa quý cộng đoàn, chúng ta đang sống trong năm thánh lòng thương xót của Chúa với khẩu hiệu là hãy thương xót như Chúa Cha. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay chứng thực cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là dung mạo của lòng thương xót mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại chúng ta một cách trực tiếp chứ không qua một dụ ngôn nào nữa. Chúa Giêsu đặc biệt thương cảm đối với những kẻ mà người ta đưa ra cho người phán xét. Và tin mừng ngày hôm nay là câu chuyện rất thật mà Thánh sử Gioan đã thuật lại về câu chuyện của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Bối cảnh của tin mừng ngày hôm nay có thể nói là một phiên tòa lưu động, và những người biệt phái Pharisêu đã đặt Chúa làm thẩm phán và cũng là nạn nhân của cái phiên tòa này. Thẩm phán bởi vì họ đến họ hỏi Chúa Giêsu và có ý để gài bẫy Ngài và trở thành một cái nạn nhân khi mà Chúa Giêsu nếu không khéo sẽ trở thành gọi là nạn nhân, bởi vì họ đang tìm cái cớ để mà bắt Chúa Giêsu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, phiên tòa ngày hôm nay có thể có một cái kết thúc tồi tệ nếu Đức Giêsu thuận theo ý các kinh sư và những người Pharisêu, thì người phụ nữ ngoại tình này sẽ phải chết một cái chết bi thảm, bởi vì theo luật Mô-xê chỉ phải bị ném đá cho đến chết vì phạm tội ngoại tình. Ai sẽ được lợi ích trong cái chết này của chị đây? Thay vào đó, nhờ sự hiểu biết và lòng thương xót của Chúa Giêsu đã tỏ bày cho người phụ nữ này mà chị có thể bỏ lại tội lỗi của mình phía sau và có một bước khởi đầu mới. Vâng, kính thưa cộng đoàn, một cái phiên xử cho chúng ta thấy một bên là đám đông đang la ó và chuẩn bị những hòn đá to, những hòn đá nhỏ để có thể xông vào ném người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này. Một bên là thầy Giêsu đang ngồi đó, một bên nữa là chị phụ nữ đang đứng giữa đám đông đang hò hét giận dữ. Một cái phiên tòa có lẽ là trong thinh lặng nhiều hơn. Những người biệt phái Pharisêu bắt đầu hỏi Chúa Giêsu: "Còn thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình, theo sách luật ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạn đàn bà đó, còn thầy nghĩ sao?" Vâng, một lời thử thách Chúa Giêsu, và đó là một cái cạm bẫy chết người. Cạm bẫy chết người bởi vì nếu Chúa Giêsu bảo rằng không được ném đá thì Chúa Giêsu là người gọi là dung túng cho lề luật, và Chúa Giêsu trở thành cái kẻ quấy rối, những kẻ phá rối lề luật, và điều đó là một cái cớ để mà những người kinh sư, những người Pharisêu sẽ bắt lấy Chúa và nộp Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nếu đứng về phía những người luật sĩ Pharisêu thì còn gì là một vị Thiên Chúa yêu thương, thì còn gì là những lời rao giảng tha thứ, thì còn gì là những lời kêu gọi người ta sám hối. Và vì thế mà sẽ không có một cái cơ hội nào cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình này. Chúa Giêsu quả thật rất khôn ngoan, Ngài vẫn cứ im lặng cho đến lúc họ hối thúc Ngài phải trả lời, và Chúa Giêsu đã không trả lời theo như những người biệt phái Pharisêu cũng như đám đông đang chờ đợi, và Ngài chỉ nói rằng: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Ai trong các ông sạch tội? Rõ ràng đó là một cái lời như một cái sức mạnh, nó dội vào trong cái lương tâm của từng con người từ lớn đến bé. Và chính cái lời này làm cho con người phải cúi gầm mặt xuống mà nhìn vào tận cái đáy lòng của mỗi con người. Nơi đó đầy dẫy những cái bợn nhơ, nơi đó đầy dẫy những cái tội lỗi của một con người mà không ai thấy mình trong sạch cả. Và kết quả là gì? Là họ đã rút lui và người lớn tuổi là người đi trước hết. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy họ là những con người yếu đuối, họ cũng là những con người đầy dẫy mang những cái vết thương của tội lỗi hằn sâu trong tận đáy lòng của mình. Cho nên vừa nghe Thầy Giê-xu cất lên, ai trong các ông sạch tội thì hãy cứ lấy đá mà ném, thì không một ai đành lòng mà còn có sức để mà lấy hòn đá ném chị phụ nữ ấy được nữa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, một cái phiên tòa, một cái lời giải đáp của vị thẩm phán đã làm cho con người một cái cuộc trở về, và Chúa đã mời gọi con người phải sôi dội vào tận đáy lòng của con người hơn là quan tâm đến việc xét xử người phụ nữ ấy. Bởi vì chúng ta thấy được rằng một phiên tòa quá ư là bất công. Bất công bởi vì người phụ nữ phải chịu gánh biết bao nhiêu phiền toái và kể cả cái bản án này, trong khi người nam, người đồng phạm đó ở đâu? Tại sao anh ta lại có được đặc quyền đặc lợi như vậy, không bị xét xử trước đám đông? Còn trong khi đó thì người phụ nữ lại lấy cái hậu quả đau thương về phần mình như vậy. Chúa Giê-xu đã hiểu rất rõ nỗi lòng của con người, nhất là cái người tội lỗi là người phụ nữ ở đây. Chúa không chấp nhận cái tội ngoại tình, nhưng Chúa lại yêu thương con người phạm tội ấy. Và Chúa nói với người phụ nữ ấy rằng, thôi chị cứ về và từ đây đừng phạm tội nữa. Hay nói cách khác, người không hề phủ nhận tội lỗi của chị ta. Người bảo chị ta hãy thừa nhận và chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Thật là dễ dàng hơn nhiều khi người ta chối tội, biện hộ và đổ lỗi cho người khác. Khi người ta biết trực diện với tội lỗi và giải quyết nó, thì không còn gì để đổ tội, hối tiếc, ân hận hoặc là thất vọng nữa. Và động cơ quan trọng nhất trong tất cả hành động này của Chúa Giê-xu, đó chính là lòng thương xót của người. Vấn đề không phải là hào phóng, nhưng là biết xót thương, thương đến xót xa cái hoàn cảnh của con người bi đát đứng trước cái chết. Một người thánh thiện thì càng ít có khuynh hướng xét đoán người khác. Trong mỗi con người chúng ta đều có khuynh hướng muốn tránh né cái quyền phê phán của bất cứ người nào. Bởi vì cái tự ái của con người luôn luôn là rất lớn. Và vì thế mà người ta khi phạm tội thì người ta chữa mình, người ta tìm mọi cách để mà người ta biện hộ cho cái lý do này, lý do khác, lý do kinh tế, lý do cái sắc dục, lý do này, lý do khác rất nhiều để mà người ta trói quanh cái hành vi của mình. Nhưng Chúa Giê-xu một lần nữa mời gọi con người phải nhìn thẳng vào trong cái thực tế của tội lỗi. Ai trong các ông sạch tội? Một cái câu hỏi đó sẽ giúp cho con người phải trở về với chính cõi lòng của người, của mình, và chân nhận cái thực tại của tội lỗi đang hằn sâu trong tất cả mọi con người chúng ta. Và khi ai cũng có thể thấy được mình đang mang tội thì không có lý do gì để mà lên án kẻ khác được. Câu chuyện ngày hôm nay cũng cảnh cáo mọi người chúng ta chống lại cái thối vội vã trong việc đưa ra một cái phạm vi luân lý trong đời sống của chúng ta. Ai trong chúng ta là người vô tội? Chúng ta phải học hỏi từ nơi Chúa Giê-xu, người kết án tội lỗi của người phụ nữ đó, nhưng người đã từ chối không kết án cái bản thân của chị. Không phải là tội lỗi đó không thành vấn đề đối với Ngài. Có chứ, tội lỗi vẫn là tội lỗi, hình phạt vẫn là hình phạt. Nhưng mà Chúa vẫn tỏ lòng khoan dung để mà mời gọi con người, để mà mở ra cho con người một cái cơ hội, mở ra cho con người một tương lai. Như Chúa Giê-xu nói, chị hãy cứ về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, Chúa tha, nhưng mà Chúa cũng đòi hỏi con người phải có một cái nỗ lực, phải có một cái sự chân thành để hoán cải, để ăn năn thống hối về tất cả những hành vi của mình. Điều mà Thiên Chúa mong muốn không phải là cái chết của tội nhân, nhưng Người mong muốn rằng người đó sẽ hoán cải và được sống. Thiên Chúa thấu hiểu cái sự yếu đuối của con người, và trong lòng thương xót của con người, Người tha thứ những tội lỗi của chúng ta. Người không chỉ giúp cho chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi về phía mình, nhưng mời gọi chúng ta rút ra một cái bài học, rút ra một cái ý hướng tốt đẹp cho đời sống tương lai mai hậu của chúng ta. Và vì thế mà chúng ta thấy được rằng lòng thương xót của Chúa và sự tha thứ của Ngài đã mang lại sự sống, mở ra cho con người một tương lai, và đó chính là một cái điều mà có nằm mơ người phụ nữ này cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đó lại là một cái cơ may cho chị, để chị có thể làm lại cuộc đời. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng ngày hôm nay có thể nói không phải chỉ chú ý đến người phụ nữ cho bằng nhìn lại cái Đức Giêsu Kitô chính là nạn nhân của cái phiên xử này. Nếu Ngài không xử theo lòng khoan dung, nếu Ngài không làm theo tất cả những tấm lòng của một vị Thiên Chúa, thì chúng ta thấy được rằng cái phiên xử này sẽ không thành công, và rồi Chúa Giêsu cũng sẽ trở thành một nạn nhân của những người biệt phái Pharisêu. Và vì thế giống như là một mũi tên sẽ hướng về hai con nhạc, sẽ giết chết hai con nhạc. Nhưng một lời của Chúa Giêsu, một giải pháp của Chúa mời gọi con người để giúp cho con người có được một cái giải pháp, có một cái nhìn nhận, có một đánh giá chân thật về những tội lỗi, về việc phán xét người khác, để mời gọi con người phải có lòng bao dung, phải biết xót thương kẻ khác, bởi vì chính mình cũng cần đến sự xót thương, cũng cần đến sự bao dung nơi người khác. Như thế, kính thưa cộng đoàn, sa ngã vấp phạm là chuyện thường tình của thân phận con người yếu đuối của chúng ta, nhưng sám hối ăn năn mới là cái chuyện đáng kể do lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, và chính Chúa mới là động lực quan trọng để lôi kéo cuộc đời của chúng ta về với Ngài. Cho dù con người của chúng ta có bất toàn, có bất hảo, có sa ngã bất kỳ lúc nào đi chăng nữa giữa cuộc đời này, thì chúng ta vẫn được mời gọi để có cơ hội để mà trở về với lòng thương xót của Ngài. Và lòng thương xót đó không còn để quan tâm đến cái việc xét xử, mà mời gọi con người phải cố gắng liên lỉ trong ơn thánh của Ngài mà bước đi trên con đường cứu độ. Bởi vì giá máu của Chúa đã đổ ra cho nhân loại chúng ta, và máu ấy có thể xóa nhòa tất cả những tội lỗi của nhân loại chúng ta và đưa dẫn cuộc đời của chúng ta đến với tình thương và ơn cứu độ của Ngài. Hãy đến quỳ bên tòa cáo giải để được Chúa tha thứ. Tâm hồn của chúng ta là một tấm gương phản chiếu cái hình ảnh của Thiên Chúa, đừng làm lu mờ nó. Tâm hồn chúng ta là một chiếc bình quý giá, đừng làm cho nó bị vỡ ra từng mảnh. Tâm hồn chúng ta là một cây đàn, đừng làm cho nó trở thành ngang cung lạc điệu. Tâm hồn chúng ta là một cánh hoa tươi xinh, đừng vùi dập nó trong đống bùn nhơ. Tâm hồn chúng ta là một ngọn lửa, đừng dập tắt nó, mà hãy khơi lên tận đáy sâu tâm lòng của chúng ta, để chúng ta biết cảm thông, để chúng ta biết tha thứ, và để chúng ta biết quay về với lòng thương xót của Chúa là đấng nhân hậu bao dung đối với cuộc đời của chúng ta. Trong những ngày còn lại của mùa chay thánh, chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, hôm nay cũng là nói với tất cả mỗi người chúng ta: con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta thanh luyện tâm hồn để lãnh nhận các bí tích cho nên, và quyết tâm đổi mới cuộc sống để được tái sinh qua bầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Amen.